Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 363 Tiểu Nhi Tử Vương Thanh Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Triệu Quang Hồng bị kim giáp vệ sĩ trên tay Lang Nha Bổng đập trúng, mặc dù bất tử cũng sẽ rơi vào người tàn phế, hắn không dám thất lễ, vội vàng tế ra ba thanh màu vàng phi đao, đồng thời nhanh chóng hướng sau lưng thối lục canh khanh khanh. Ba tiếng kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên, ba thanh màu vàng phi đao bay ngược ra ngoài, Triệu Quang Hồng cũng lui ra phía sau hơn 20 trượng xa. Kim giáp vệ sĩ tiếp tục hướng phía Triệu Quang Hồng đi đến, theo đuổi không bỏ. Triệu Quang Hồng chau mày, hai tay sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, ngồi xổm người xuống, hai tay đè vào trên mặt đất, hai đạo hoàng quang chui xuống đất để không thấy. Sau một khắc, mấy chục đạo màu vàng dây thừng từ lòng đất chui ra, như thiểm điện cuốn lấy kim giáp vệ sĩ thân thể, để nó không thể động đậy. Lúc này, thanh sắc mâm tròn cũng đỡ được tất cả màu vàng cự thạch, mười mấy thanh phi kiếm màu xanh tán loạn không thấy. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, thanh sắc mâm tròn tán loạn ra, hóa thành trên trăm thanh phi kiếm màu xanh, chém về phía kim giáp vệ sĩ, đem cuốn lấy kim giáp vệ sĩ màu vàng dây thừng chặt đứt. Kim giáp vệ sĩ mở ra phun ra một đạo thô to kim sắc cột sáng, đánh về phía Triệu Quang Hồng. Triệu Quang Hồng sắc mặt biến hóa, vội vàng lui lại, tránh thoát khỏi đi. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc cột sáng đánh vào trên mặt đất nhiều một vài trượng lớn nhỏ hố to. Triệu Quang Hồng vừa đứng vững thân thể, trên trăm thanh phi kiếm màu xanh kích xạ mà đến, rất khó đem hắn chém thành muôn mảnh tư thế. Hắn vội vàng vung vẩy màu vàng cờ phướn, thả ra một mảng lớn màu vàng gió lốc, phi kiếm màu xanh đánh vào màu vàng gió lốc phía trên, nhao nhao bay ngược ra ngoài. Phi kiếm màu xanh bay rớt ra ngoài, rất nhanh liền ngừng lại, nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hóa thành một thanh dài hơn một trượng thanh sắc cự kiếm, tản mát ra một cỗ kinh người linh khí, chém về phía Triệu Quang Hồng. Triệu Quang Hồng cảm nhận được thanh sắc cự kiếm kinh người khí thế, sắc mặt đại biến, vội vàng tế ra một mặt màu vàng tấm chắn, ngăn tại trước người, đồng thời pháp quyết vừa bấm, một kiện thật dày áo giáp màu vàng thiếp thân nổi lên, đem hắn toàn thân đô hộ ở bên trong. Thanh sắc cự kiếm chạm tại màu vàng trên tấm chắn, phát ra một tiếng vang trầm. Quảng cáo, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một con to lớn Lang Nha Bổng đánh vào màu vàng trên tấm chắn, màu vàng tấm chắn lập tức bay rớt ra ngoài, tạp trên người Triệu Quang Hồng tùy theo bay rớt ra ngoài. Hắn vừa mới đứng vững thân thể, một đạo thô to kim sắc cột sáng tựu kích xạ mà đến, lóe lên liền biến mất đánh vào trên người hắn. Ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một mảng lớn kim quang che mất Triệu Quang Hồng thân thể. Một thanh thanh sắc cự kiếm bay vụt mà đến, lóe lên liền biến mất chui vào kim quang bên trong. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, kim quang tán đi, Triệu Quang Hồng ngã trên mặt đất, thân thể một phân thành hai, bị một loại nào đó lợi khí chém ngang lưng. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ khó tin, nếu không phải Vương Thanh Sơn có một con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, hắn căn bản sẽ không bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuyết Vân sắc mặt trầm xuống, nàng dám đáp ứng tỷ thí, là đối Triệu gia trúc cơ tu sĩ có nhất định lòng tin, tùy hành Triệu gia tộc nhân, tham gia qua nhiều lần đại chiến, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, Triệu Quang Hồng tinh thông thổ hệ pháp thuật, đã từng diệt sát qua trúc cơ 4 tầng ma tu, không nghĩ tới hội bái tại Vương Thanh Sơn trên tay. Đương nhiên, con kia nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú không thể bỏ qua công lao, nếu không phải Vương Thanh Sơn tế ra một con nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, ai thắng ai thua còn rất khó nói đây. Nhìn thấy Vương Thanh Sơn thủ thắng, Vương Trường Nguyệt đám người mặt lộ vẻ vui mừng, Triệu gia tu sĩ sắc mặt rất khó coi, nhìn về phía Vương Thanh Sơn ánh mắt có chút bất thiện. Quảng Đông Nhân trên mặt mang nồng đậm ý cười, hai mắt híp thành một cái khe hẹp, ý vị thâm trường nói ra. Triệu phu nhân, dựa theo chúng ta ước định, chúng ta Bách Linh môn thắng, chúng ta hai tông liên hợp khai thác ngân cương thạch khoáng, có một câu cảnh cáo ta muốn nói ở phía trước này, chuyện tới này là ngừng, không thể tự mình trả thù, nếu là ta biết các ngươi tự mình trả thù Vương Tiểu Hữu, ta cũng sẽ không khách khí. Tuy nói Quảng Đông Nhân có thu mua nhân tâm dụng ý, nghe lời này, Vương gia tu sĩ vẫn là rất cảm động. Quảng đạo hữu yên tâm, điểm ấy khí lượng thiếp thân vẫn phải có, chúng ta tìm một cái địa phương an tĩnh, thương nghị một chút ngân cương khoáng mạch khai thác, Triệu tiểu hữu thu hồi các ngươi tộc nhân thi thể đi. Hồi tông chi hậu, bản công hội hào hào ban thưởng các ngươi Triệu gia, sẽ không để cho các ngươi thân tộc chết vô ích. Triệu Tuyết Vân tìm một chỗ yên tĩnh cùng Quảng Đông Nhân hiệp đàm. Triệu gia tu sĩ thì thu hồi Triệu Quang Hồng thi thể, trong lòng nhớ kỹ món nợ máu này. Vương Thanh Sơn tại chúng tu sĩ cặp mắt kính nể bên trong, trở lại đồng tộc bên người. Thanh Sơn, làm tốt lắm, về sau ra ngoài thời điểm, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nếu là không có chứng cứ, Quảng tiền bối cũng không tốt vì ngươi ra mặt. Vương Trường Nguyệt truyền âm dặn dò, Biết cô ta sẽ chú ý, sau nửa canh giờ Quảng Đông Nhân cùng Triệu Tuyết Vân thương nghị hoàn tất, song phương các lưu lại 5 tên trúc cơ tu sĩ cùng 20 tên luyện khí tu sĩ, hợp lực khai thác cái này một tòa ngân cương thạch khoáng mạch. Vương Thanh Sơn đánh bại Triệu Quang Hồng, Bách Linh Môn bởi vậy thu hoạch được 6 thành lợi ích. Hồi Tông Chi Hậu, Quảng Đông Nhân phái người cấp Vương gia đưa đi 2 cái trúc cơ đan, lấy từ cổ vũ, Vương Trường Bình cũng nhận được 1.000 cống hiến điểm. Vương gia bảo tòa nào đó u tĩnh viện tử, Vương Thanh Sơn đang cùng Lâm Tiêu thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lâm đạo hữu, lần này nhờ có ngươi báo tin, chúng ta Vương gia xưa nay sẽ không bạc đãi có công chi nhân, đây là chúng ta Vương gia một điểm tâm ý, còn xin ngươi không muốn ngại ít. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái thanh sắc túi chữ vật đưa cho Lâm Tiêu. 500 khối linh thạch một kiện hạ phẩm pháp khí. Lâm Tiêu cũng không khách khí, nói một tiếng cảm ơn, nhận túi chữ vật. Đa tạ, Vương đạo hữu. Vương Thanh Sơn mỉm cười, nói, Lâm đạo hữu, ngươi ngày sau có tính toán gì à, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không phát hiện kia một tòa ngân cương thạch khoáng mạch. Triệu gia nhân khẳng định ghi hận ngươi, ngươi nếu là xuất hành, cần phải cẩn thận một chút. Quảng cáo, Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, cảm kích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ, Vương đạo hữu, thương thế của ta đã tốt, sẽ không quấy rầy các ngươi Vương gia thu lưu tri ân, Lâm mỗ vô cùng cảm kích. Lâm đạo hữu, ngươi có hứng thú hay không, đảm nhiệm chúng ta Vương gia khách khanh. Lâm Tiêu tu vi không cao, bất quá vào Nam gia Bắc đấu pháp kinh nghiệm phong phú, nếu là có thể thu phục người này, vậy liền không còn gì tốt hơn. Lâm Tiêu trầm ngâm một lát, lắc đầu nói ra, không được Vương đạo hữu, Lâm mỗ nhàn tản đã quen, cũng không cái năng lực kia. Đã như vậy, quên đi, Lâm đạo hữu, ta đưa ngươi ly khai. Vương Thanh Sơn cũng không có miễn cưỡng, tự mình đưa Lâm Tiêu ly khai Vương gia bảo. Tòa nào đó u tĩnh viện tử, Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi đang cùng một gã mi thanh mục tú Nam Đồng nói chuyện phiếm. Nam Đồng là Vương Trường Sinh đệ tứ tử, Vương Thanh Dương, tứ linh căn tư chất cũng không tốt, đến nỗi con thứ ba, không có linh căn, đưa đi thế tục. Gia gia, nãi nãi, cha cùng nương còn không có xuất quan a, ta còn không có gặp qua bọn hắn đây. Vương Thanh Dương tò mò hỏi, hắn mấy tháng đại thời điểm, phụ mẫu lần lượt bế quan tu luyện, 7 năm còn không có xuất quan. Vương Thanh Dương từ Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi đái đại, Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi 10 phần yêu chiều cái này tiểu tôn tử. Còn không có cũng nhanh, Thanh Dương ngươi phải thật tốt tu luyện, cha mẹ ngươi nếu như xuất quan, nhìn thấy ngươi ưu tú như vậy, khẳng định sẽ rất cao hứng. Vương Thanh Dương cúi đầu xuống, có phần tự diễu nói ra. Ta là tứ linh căn, lại thế nào tu luyện cũng so ra kém tam linh căn tộc nhân. Cách chương.